Như là Phật và mời đại chúng chắp tay thì chúng ta cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh thầy từ bi ban cho chúng con những lời khuyến tấn trong sự tu học. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Như Đà Phật, hôm nay thì Dương Hiếu đem tới 3 cuốn sách lần. Thưa quý vị, ở trong đạo pháp đó thì ngài Hư Vân ngài nói đó, ở trên đường tu đó thì là tính, giải, hành, chứng. Nghĩa là chúng ta đó đầu tiên là tin. Tin giáo pháp của Thế Tôn là giáo pháp giải thoát. Tin xong rồi thì phải đi chùa, phải đi nghe các hòa thượng, các thầy, các cô giảng là giải. Mình hiểu được cái phương pháp tu tập, hiểu được giáo lý của Thế Tôn gọi là giải. Thì ở đây là Phật tử là tính với giải thôi. Rồi phải hành nữa, hành là cái gốc. Hành nó sâu hay là cạn là cái gốc ở đó, đạo Phật là chú trọng thực hành. Thí dụ mình có tính có giải, cái hành nó cạn đó thì phiền não nhiều lắm. Có nghĩa là lợi ích có một tí thôi. Cái đó là tại vì mình đi mới có nửa đường, mình phải hành mới được. Cái người mà hành Phật pháp thâm sâu đó thì tâm rất an lạc. Thì ai cũng muốn an lạc hết thì phải bước vào con đường thực hành. Rất là khó. Tại vì tâm của chúng ta nó không có chịu tỉnh, nó cứ mê à. Khi nó tỉnh không chịu, nó không có tỉnh được. Nó rất là khó. Cho nên cái người mà tỉnh được thì rất thanh tịnh. Là ngài Hư Vân nói có tính, có giải, có hành, có chứng. Hành rồi mới chứng đạo được, mới giải thoát được. Nếu mà không có hành đó thì là cái tính, cái giải nó không giải quyết được, nó không giúp cho mình ra khỏi cái chỗ khổ được. Có nghĩa là mình hiểu không có được, hiểu là chưa có được. Hiểu đó là chỉ là giải thôi. Phải thực hành. Thực hành là một cái con đường rất là dài. Mà hành đó thì nếu mà có thực hành thì sẽ có an lạc, sẽ có niềm vui, sẽ có một cái giống như mình có một cái chìa khóa để mà sống ở trên cõi đời này. Mình có thể là vượt qua được nhiều chướng ngại, mình có thể vững vàng hơn, tâm mình an lạc hơn, vui hơn. Đó là mình nhờ cái phương pháp của Thế Tôn. Cho nên cái hành nó là quan trọng bậc nhất. Bởi vì các vị tổ sư đó thì ở trong núi 30 năm, 40 năm thực hành. Đó là chuyện bình thường. Các thầy cũng vậy, các cô cũng vậy. Phải ở trong đạo tràng rất lâu để thực hành. Thì tâm nó một ngày nó mới an lạc, nó mới tới cái đỉnh cao được. Thì khi đó mới biết là Phật pháp thiệt là thâm sâu vi diệu, thiệt là khó gặp khó nghe, thiệt là cái pháp giải thoát. Thì phải hành cho sâu, phải hành cho thiệt là tinh tấn. Thì như vậy mới không có uổng cái đời tu. Còn nếu mình nó chỉ có tính có giải thôi, cái hành mình nó hơi cạn cợt đó, thì tuy rằng mình biết rất nhiều nhưng mà phiền não nó không có tha, nó làm mình rất là khổ. Có nghĩa là mình phải đi thêm nữa. Thì hy vọng là tương lai quý vị ở đây niệm Phật thiệt là giỏi, niệm suốt ngày suốt đêm, thí dụ vậy là thực hành. Thưa quý vị, hôm nay sẽ nói cái chữ nhẫn nhục, mà không phải của Chân Hiếu nói, là của Cổ Đức nói. Mình chỉ đọc thôi, đọc để mình hiểu, mình biết. Thì ngài nói cái người đời chúng ta nói là tha thứ, phải không? Tha thứ. Thì đó là cái chữ tha thứ, ngài nói là nó thua cái chữ nhẫn nhục rất là xa. Tại vì ngài nói chữ tào đó, chữ nhẫn á, ở trên cái tâm nó có cái chữ đao. Ngài nói như vậy. Thì nó có hai chữ, một chữ là đao, một chữ là tâm. Cái đao đó với chữ tâm nó hợp lại thành chữ nhẫn. Là cái tâm nó bị cái đao nó xẻ như vậy. Rồi là cõi ta bà đó thì gọi là dịch sang tiếng Việt gọi là là kham nhẫn, là cõi kham nhẫn. Thì chữ kham nhẫn thì Ngài nói thẳng ra là thế giới mình đó, gọi là thế giới nhẫn nhục. Có nghĩa là cả một đời mình phải nhẫn chịu bao nhiêu thứ, mình rất là nhẫn. Cái gì mình cũng phải nhẫn nhịn hết, mình phải chịu ở trong lòng mình, nó không có thể giải thoát được, gọi là thế giới kham nhẫn. Thì Ngài nói đó, nếu như mà có thể nhẫn được cái thời thời khắc khắc, từ sáng cho tới tối, bao nhiêu việc nó có thể trôi qua, cuộc đời nó gặp biết bao nhiêu sóng gió, mà có thể nhẫn được đó thì có thể nhập đạo được. Phật nó, Ngài nói ngày xưa đó, Thế Tôn của chúng ta bị vua Ca Lợi xẻ thân ra từng mảnh, mà được cái hạnh nhẫn nhục, gọi là nhẫn nhục tiên nhân. Thì cái này là chắc ai cũng biết cái sự tích này, Thế Tôn phải tu cái hạnh nhẫn nhục nói tới như vậy đó. Thì bây giờ đó, Ngài nói đó, mình đang tu đạo, ở trên con đường hành đạo. Thí dụ mà con muỗi nó cắn đó, nó cắn mình á, thì là phải nhịn cho nó cắn đi, rồi tự nó bay. Thì gọi là nhẫn thành. Thí dụ như con muỗi nó cắn đó, thì phải nhịn, phải nhẫn. Nhẫn mà chừng nào nó no rồi nó tự bay đó, rồi cái tâm của mình phải nghĩ sẵn sàng chờ đợi một chút tới cắn nữa. Cái tâm phải nghĩ như vậy, là tôi ở đây chờ, tôi sẽ bố thí một chút máu, thì một chút tới, xin mời tự nhiên. Thì là nhẫn thành. Nó là vậy đó, là nhẫn nhục đó. Còn cái lúc mà ngồi niệm Phật đó, hoặc là cái trời lạnh, hoặc là cái trời nóng, thì cái tâm nó không có thèm để ý, chỉ một lòng là niệm A Di Đà Phật thôi, không có để cái sự lạnh, cái nóng đó làm cản trở con đường tu, là nhẫn thành. Ví dụ chúng ta trong đạo tràng mà trời lạnh, trời nóng, bao nhiêu thứ bức bách đó, mà chúng ta có thể niệm Phật một cách bình thường, không có bị ảnh hưởng, gọi là nhẫn thành. Thí dụ mà mình ở trong chùa, cái người ngủ kế mình họ có nhiều cái tật xấu, thí dụ như là ngủ thì lăn, thí dụ nhiều thứ lắm, thì Ngài nói mà mình vẫn là như như bất động đó, thì là nhẫn thành. Giống như người ta ngái hay là cái gì vậy, mình ngủ chung tại trong chùa mà, thì gọi là nhẫn thành. Còn nếu mà bực bội đó là không được, phải phải rất là tự tại. Đối với cái cảnh như vậy thì khó lắm, nhẫn nhục thì rất là khó, mà rất là thực tế ở trong đời sống. Thí dụ mà ở trong chùa bị cái người lớn ức hiếp, thí dụ như là tại vì ở trong chùa đó thì có chia ra chức sự, có nhiều người ta có cái nhiệm vụ, người ta nhắc nhở mình, cái đó là bổn phận Bồ Tát, người ta hành Bồ Tát đạo, người ta giúp cho đường tu, không phải người ta ác, nhưng mà người ta phải nhắc. Thì những cái người đó cầm hương bản hay là những cái người có chức sự đó thì thường la. Quý thầy ngày xưa ở trong chùa thì bị la suốt ngày thôi, là cái sự la nó rất là nhiều khi đánh nữa. Hương bản mà nhiều khi đánh nữa đó. Mà để chân Hiếu kể cái chuyện đánh thì Ngài Lai Quả đó, Ngài ngày xưa tu rất là thâm sâu. Tới một cái lúc đó đó, Ngài nói là ở trong cái tâm của Ngài, Ngài tu thiền, nhưng mà mình nghĩ là Ngài niệm Phật nha. Giờ mình nghĩ là niệm Phật đi, mình hoan hỷ, mình nghĩ là Ngài niệm Phật. Thì Ngài niệm Phật không có ngưng, cái câu A Di Đà Phật nó cứ liên tục vậy đó. Rồi cái tới bữa cơm Ngài ăn không được, Ngài già cơm không vô, cái đũa nó tới đây nó đứng luôn rồi. Tại vì cái câu ở trong lòng nó quá là cấp thiết đi, cái sự niệm Phật nó quá sâu đi, làm cho không có già cái đũa được, thì cứ đứng cái thế như vậy. Thì ông chức sự ông đánh Ngài một bạt tai, thì một bạt tai thì Ngài vẫn là không có tỉnh được. Thì ông tát cái bạt thứ hai, ông đánh Ngài như vậy đó tới cái bạt tai thứ 8, mà Ngài cũng chưa có xuất được cái định đó đâu quý vị. Ngài nói đánh ta đó thì cái tâm nó quay mòng mòng vậy, nhưng mà cái định nó không ra được đó. Cái câu niệm Phật nó vẫn là sâu như vậy, mà ta thề nếu mà ta mất câu niệm Phật này thì đời tu của ta vô ích. Nói như vậy đó, Nếu như mà đánh tan vậy mà cái câu niệm Phật ta mà mất đó thì uổng một đời tu của ta rồi. Cho nên nó ngày nó là cái câu niệm Phật đó, lúc đó nó còn mạnh hơn bình thường nữa, thì tát thứ tám thì cái ông kia quảng kinh nó sợ quá là không dám đánh nữa, tại biết cái người này nó quá quá lượng rồi. Từ đó đó, trong cái đạo tràng của ngài đó là không có cho tát nữa, cấm luôn, là tại vì ở đây đã có nhiều người, người ta tu quá giỏi rồi, không có dùng cái này được nữa. Cái này là cho sơ tâm, người ta tát một bạt tai là người ta đã tỉnh rồi. Cái người này tám bạt tai mà người ta còn nhập định thì ông đánh là ông xuống địa ngục luôn á, giống vậy thì thôi ngưng. Thì từ đó là cái chuyện đó không có đánh ngày nữa. Cho nên đó là ở trong tòng lâm đó thì có những người trên thì thường nhắc nhở mình, nhắc nhở mình đó mà mình bực bội là nhẫn không thành. Nhắc nhở mình có thể là dùng những cái lời để mà nhắc nhở mình mà cái tâm của mình không có động đó thì là nhẫn thành. Nhắc nhở mình đó, mà mình an nhiên tự tại, giống như là không có thấm gì hết trơn, mình vẫn vui vẻ bình thường, mình làm theo. Phải vui vẻ bình thường mà ngồi đó mà cản người ta làm, cứ làm càng mà phải theo cái người chức sự, nhưng mà tâm rất hoan hỷ vui vẻ, gọi là nhẫn thành. Cái người mà chức sự có thể đánh mình mà mình không có nổi phiền não, mà còn sanh tâm hoan hỷ nữa kìa, mà một khi đánh rồi thì thôi, thì nhẫn thành đó. Thì còn đồ của mình, đồ vật của mình đó, quần áo, đồ vật mà bị người ta ăn cắp đó, thì thà là mặc áo rách ở trần không có nổi phiền não thì gọi là nhẫn thành. Cái này nó quá hay, rất là hay. Thì nói chung đó, các cổ đức nói đó là dù hoàn cảnh như thế nào chúng ta vẫn giữ được cái sự hành trì ở trong lòng cho tâm thanh tịnh, thì có thể là chúng ta sẽ thành tựu rất lớn. Đối với đời tu nó rất nhanh, thì ngày lai quả đó tu có 4 năm là chứng chân tâm rồi. 24 tuổi hạ thủ công phu trong thiền đường, 28 tuổi là giác ngộ. Ngài nói cái gần mà lúc mà gần giác ngộ đó, hỏi ngài tên gì ngài trả lời không được đâu quý vị. Cái định nó sâu tới như vậy đó, nó quá à. Bởi vì ngài kể thì mình nói chỗ cái người này tu, ngài nói tôi ở trong chánh điện 3 năm, mà có một ngày đó có một vị thầy hỏi trên chánh điện là Bồ Tát là nam hay nữ, tôi trả lời không được, tôi quên rồi, tôi không biết ngài nam hay nữ, ngài quên rồi đó. Cái định nó sâu tới như vậy mà. Bởi vì đó, người ta tu quá lượng, quá sức. Và khi thành đạo rồi thì viết cái cuốn này 100 bài quý vị. Cái 100 bài lận mà dành cho tăng ni rất là sâu. Những cái bài sau đọc lời phát kinh luôn, nó quá lượng rồi. Sâu lắm, các vị muốn nghe không? Nó sâu lắm, cái người tu này nó không phải người thường. Mà nghe là thôi chứ làm không nổi đâu, làm theo không có được. Nhớ thử đọc một đoạn nha. Dạ, cái gì đó. Và là phóng tâm dụng. Phóng tâm dụng nó là cái tâm nó tới đâu thì mình dụng tới đó. Thí dụ mình nhìn cái bàn thì mình lấy câu niệm Phật để trong cái bàn. Cái lỗ tai nghe cái gì đó thì cái âm thanh đó biến thành A Di Đà Phật. Coi là cái tâm nó phóng chỗ nào thì cái câu A Di Đà Phật nó phải tới chỗ đó. Đó là phóng tâm dụng mà. Thí dụ mình ăn cơm thì cơm đó là cái câu A Di Đà Phật phải ở trong cái cơm, mà là trước cái cơm kìa. Chứ không phải cái cơm trước cái câu niệm Phật đâu. Nó phải đi trước cái vật là nó ăn sao. Thì là như vậy đó, phóng tâm dụng đó. Thì ngài nói đó, đầu tiên là đắc lực dụng, là mình nó công phu rất là đắc lực. Đắc lực á, nhưng mà khi phóng tâm thì mất. Khi mà giống như mình ngồi nhắm mắt vậy, mình niệm Phật rất giỏi, mở mắt ra đó thấy người ta đi qua lại nói chuyện, cái tâm mà phóng ra ngoài đó thì câu gì là Phật mất, phải không? Phải không? Bây giờ đó công phu phải cái tâm mở ra ngoài, thấy người ta nói chuyện rồi mà câu A Di Đà Phật chạy theo cái đó được đó, thì là phóng tâm dụng. Vẫn có thể tu được, vẫn có thể niệm Phật ở trong cái khi mà cái tâm nó chạy đó. Cái chạy đi đâu thì câu A Di Đà Phật nó theo tới chỗ đó. Thì á, ngài nói như công phu mà thân thiết rồi đó, công phu mà nó đã tới cái mực sâu rồi đó, thì đó, ngài nói đó, ở trong tâm nó sanh ra hai điều. Một cái đó là sợ là đánh mất cái Nam Mô A Di Đà Phật, một cái đó sợ làm việc không tốt bị hư việc, nhưng mà nấu cơm không chín đi như vậy, ngày nó trải chiếu tôi còn trải không được mà ngày nói như vậy đó. Cái lúc mà cái định nó sâu, tôi trải chiếu tôi không biết là trái hay phải gì trơn á, tôi không phân biệt là trái hay phải, tôi cứ trải ra bị la. Cho nên ngài nói là cái lúc đó đó, cái khi mà được đắc lực dụng rồi đó thì rất là sợ mất câu niệm Phật, nhưng mà cũng sợ là làm việc không được, trễ nải cái việc của tăng chúng, cho nên tâm nó thân nó phân làm hai. Thì thường là người ta nghĩ thôi mình làm xong rồi mình tu, thường là nghĩ vậy phải không? Thôi giống như là mình lau nhà xong rồi mới niệm Phật cho nó yên, chứ mà vừa niệm Phật rồi lau nhà không được, cái tâm nó sâu mà, cho nên nó phân làm hai. Thì ngài nói đó, nếu mà ông phân làm hai vậy đó thì đừng có mong mà nhất tâm bất loạn, không có thể nào ông đạt được. Ông thà là lấy câu niệm Phật cho người ta đánh ông, cho người ta chửi ông, để mà ông đắc được cái tam muội độ chúng sanh, phải chấp nhận trải chiếu không được, kệ nó, cái này là sâu quý vị, mình đừng có làm theo, mình phải trải chiếu đàng hoàng. Nhưng mà đây là cái công phu nó quá sức rồi đó thì nó sẽ như vậy đó. Có nghĩa rằng ở trên đời này dù chặt cái đầu của tôi được, không bỏ câu niệm Phật, lấy cái đầu tôi được. Tại vì sao vậy? Lấy cái đầu của tôi đầu thai là một kiếp khác, là một vị tăng khác, tôi tu được. Còn nếu tôi bỏ câu niệm Phật thì tôi lại không thành kiếp này, tôi đọa tam đồ làm sao? Là cái đầu không quan trọng, câu niệm Phật quan trọng hơn. Cái này là nó bởi vì là tổ sư mà. Cho nên ngài nói là cái sự tu hành này đó, nó phải là rất là thân thiết, rất là miên mật. Lúc mà làm việc đó, công phu còn phải hơn là lúc ngồi nữa kìa. Dẫu cho việc làm không tốt, bị đánh nè, bị mắng thì được, mà buông công phu thì không được. Ngày đêm tinh tấn, thề chẳng thay đổi, đem cái câu niệm Phật để trong lòng. Cái thân mình đi tới chỗ nào thì câu niệm Phật đi tới chỗ đó. Khi lúc mà động thì câu niệm Phật ở trong động, khi tịnh thì câu niệm Phật trong tịnh, khi nhàn câu niệm Phật ở trong nhàn, và khi gấp rút thì câu niệm Phật ở trong gấp rút. Ở trong động, trong tịnh, trong nhàn, trong gấp rút mà có thể tu được đó, thì khi mà thấy hình sắc và khi nghe âm thanh đó, thì cái sắc và âm thanh nó đều là Di Đà Phật hết, nó biến thành cái công phu của mình. Thì nói chuyện ăn cơm cũng là Di Đà Phật, gọi là phóng tâm dụng. Phóng tâm dụng chưa xong đâu, còn thân thiết dụng, rồi còn gián đoạn dụng, rồi tới thô tâm dụng, rồi miên mật dụng, rồi tới chẳng gián đoạn dụng, rồi tế tâm dụng, rồi tới lìa pháp dụng, vô tâm dụng, rồi chân tâm dụng, rồi cái mới tới thân chuyển dụng, rồi mới tới đồng thể đại bi mới đắc đạo được. Thì như vậy mình tu tịnh độ phải rồi, phải không? Mình làm sao mà có thể làm được? Mình về Tây Phương dễ hơn, mình sanh hạ phẩm hạ sanh, mình niệm Phật tàn tàn vậy có thể hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà làm sao mà mình có thể theo nổi? Cái này là thứ thiệt nè, cái này là đồ thứ thiệt, cái này là người quá à, quá sức rồi. Thì là cái bài giải như vậy đó, là con đường đi. Ngài nói cái con đường đi nó là như vậy, người nào muốn thì phải đi con đường này. Mà Ngài có 4 năm là đi thành rồi. Mà mình phải cầu thượng phẩm để cho nó rớt xuống hạ phẩm, chứ mình cầu hạ phẩm nó lọt ra ngoài biên địa. Tây Phương nó có biên địa quý vị. Thì biên địa đó là Liên Trì Đại Sư nói có một cái thế giới đó đó, cái phước báo cái người trong thế giới đó rất là thâm sâu, rất là sung sướng, mà biết được Phật A Di Đà, mà niệm Phật á, thì cũng là giỏi, nhưng mà cái buông xả thế giới đó không được. Thì ai trong thế giới đó tu đều sanh vô biên địa Tây Phương hết, không có người nào được hạ phẩm hết, một người cũng không có luôn. Tại vì cái thế giới nó quá thù thắng đi, họ không có buông xả được. Bởi vì lên cõi trời thì không có tu được. Thế giới đó không phải cõi trời, mà thế giới đó nó thù thắng. Cho nên cái người ở đó phước báo lớn, họ buông xả cái vật chất ở thế giới đó không được, cái tâm buông không được, cho nên niệm Phật nửa chừng à, vừa niệm Phật A Di Đà mà vừa ôm cái thế giới đó vào lòng, vừa thích nó, cho nên nó khi mà sanh thì sanh vô cái biên địa hết trơn, hạ phẩm cũng không được vô nữa. Có nghĩa rằng đó, ngài nói là cõi Ta Bà rất khổ, nhưng mà ông sanh thì sanh vô là hạ phẩm chứ không có biên địa đâu. Tại vì ông bỏ thế giới này không có phải khó khăn, thế giới này sẽ khổ mà, ông có thể từ bỏ nó được, ông có thể giác ngộ được, có thể thức tỉnh được. Còn cái thế giới kia ông không có thức tỉnh được, nó quá sướng làm sao mà thức tỉnh. Cho nên khổ cũng có cái công năng của nó có lợi ích của nó. Thì bây giờ sắp hết giờ rồi, không có kể nhiều được. Thưa quý vị, khổ có lợi ích thì Dân Hiếu sẽ kể có cái chuyện của Ngài Hư Vân. Ngài kể, Ngài nói là ngày xưa có một cái vị đó họ Thái, mà Ngài Hư Vân đó, khi mà Ngài kể chuyện, Ngài biết cái ông đó tên gì, họ gì, năm gì, tháng gì, đời đó là đời gì nữa đó. Mà Ngài kể đó giống như là mình đọc trong sách đọc ra vậy đó. Bởi vì người đắc đạo đó thì cái giống như là cái họ có thần thông vậy, hãy hãy giống như mình có cái thức thứ 8 phải không? Thí dụ như Chân Hiếu đọc kinh Pháp Hoa rồi cái gì? Cái người đắc đạo đó họ không cần cúng kinh Pháp Hoa, họ nhìn vô cái tâm Chân Hiếu họ thấy được kinh Pháp Hoa. Tại vì ở trong tạng thức mình chứa kinh Pháp Hoa, phải không? Họ đọc ở trong đó đọc ra. Cho nên họ thuyết pháp không có cần sách, mà trong chúng đó, hai người nào đọc cái gì rồi thì họ biết hết vậy đó. Họ biết tường tận vậy đó. Đó là thần thông. Bởi vì thánh tăng mà thuyết pháp đó thì nó, khi mà kể một câu chuyện là biết không phải người thường rồi. Tại vì cái câu chuyện làm sao mà có thể nhớ được cái ngày tháng, nhớ nó chi tiết mà nó tỉ mỉ như vậy, thì là phải là có thần thông, phải đắc đạo. Thì Ngài kể thì cái vị đó là họ Thái, có một người vợ rất là đẹp, mà vợ thì làm biếng. Rồi Ngài ông họ Thái thì có cha cha mẹ để là một cái gia tài cũng là khá giả lắm. Rồi ông ta cũng đi làm nuôi vợ, vợ ở nhà. Mà vợ đó thì có một ngày đó bà vợ bà có tư tình với một người ngoài. Bà cứ dắt cái ông đó là Ngài Hư Vân, gọi là gã hán tử. Ngài Hư Vân đặt cái tên của ông đó vậy đó. Nói đó, bà vợ cứ tư thông với ông gã hán tử, cứ dắt ông ta về nhà khi mà ông chồng đi làm, mà ông chồng không biết, mà ông không có nói. Thì tới một hôm đó ông đi làm về, ông mới về sớm hơn. Thì bà vợ ở trong nhà với gã hán tử đó mới thấy ông về thì sợ, mới kêu ông đó đi trốn dưới giường đi. Thì bà mới ra bà nấu cơm. Thì ông chồng cũng không có nói gì hết. Tới chừng dọn cơm thì bà dọn hai cái chén. Ông chồng nói thì sao mà nhà ba người mà dọn hai cái chén vậy? Thì bà vợ bà sợ quá, bà nói chàng nói cái gì, nhà có hai người thôi, thì thiếp với chàng thôi chứ đâu có ai mà dọn ba cái chén. Thì ông nói nếu mà không mời hắn ra ta sẽ chém một người một đao. Mời hắn ra đi, không có sao đâu. Thì bà vợ bà sợ quá, bà mới ra bà mời cái ông đó ra. Thì nấu cơm sẵn hết, Ngài đó thỉnh thỉnh cái ông đó ngồi. Ngài nói đó là bây giờ tôi có một điều kiện, nếu mà hai người không ưng thì tôi cho một người một đao. Phải ưng thôi à. Thì hai người ngồi rất là sợ, rồi ông ta mới mời cái gã hán tử ăn cơm. Ông đó không dám ăn, sợ có thuốc độc. Ông nói tôi không có bỏ thuốc độc đâu, tôi ăn trước đó. Thì ông ăn xong rồi ông nói đó, bây giờ vợ của tôi đẹp như vậy thì là được cái gì mắt xanh của ông chiếu cố rồi. Bây giờ đó tôi sẽ giao hết gia tài của tôi và vợ của tôi cho ông chăm sóc, thì xin ông từ bi tiếp nhận gia tài của tôi nữa, tiếp nhận vợ của tôi nữa. Tôi sẽ dâng hai tay đó cho ông và hai người ở đây tôi sẽ đi xuất gia. Thì khi đó thì bà vợ bà với ông kia cứ không biết trả lời làm sao, mà ông nói nếu không nhận là cho người đau liền đó, là phải nhận thôi. Thì nhận xong rồi ông mới lên núi ông xuất gia, mà tu đâu có không có bao nhiêu lâu đâu thì đắc đạo rồi. Thì có một ngày đó cái ông gã hán tử ông cứ rượu chè rồi cờ bạc, ông phá hết tài sản, mà ông đánh đập bà vợ nhiều lắm, cho nên bà khổ. Thì bà mới nhớ lại cái ơn chồng. Bà nói ngày xưa người ta tốt với mình mà mình không biết, mình làm ta khổ. Giờ người ta đi tu rồi không biết làm sao mà tìm. Thì bà nhớ là ông chồng ngày xưa còn sống thích ăn cái con cá màu đỏ mà ở Côn Minh á. Thì bà mới mua mấy con cá đó, bà nướng. Nướng xong rồi bà đem lên núi, bà kiếm, bà cúng dường. Bà không biết cái gì hết. Thì tới gặp ngày đó, ngày đắc đạo rồi đó mà bà đi đem cá nướng và cúng dường. Ngài nói tấm lòng thành của bà tôi nhận, Nhưng mà cá tôi xin thả, ngày thả xuống nó sống lại quý vị. Thì cái sự tích đó là bây giờ đó ở Cung Minh người ta có cái, có cái bài tích cái loại cá đó, là cái sự tích như vậy. Thì ngài Hư Vân nói đó là người ta đó lấy hết gia tài, lấy vợ của mình, đúng là việc điều xấu, nhưng mà nhờ vậy nó mới tu được, mới đắc đạo được, mới giải thoát được. Nếu không có cái ông gán tử thì đâu có được, phải không? Trong cái xấu nó có cái tốt, miếng mình biết tu đạo, mình biết buông xả đó, thì cái hoàn cảnh xấu mình về Tây Phương mau hơn, mình sẽ thấu hiểu, mình gật đầu dễ hơn. Phải rồi, như vậy thì hạ phẩm hạ sanh tôi sẽ cầu, còn không có làm như vậy thì tôi còn mê mẩn lắm, tôi không có giác ngộ được. Cho nên mình thấy là nó khổ, nhưng mà trong cái khổ đó mà gặp được chánh pháp, có thể tu được đó, thì nhờ như vậy mình mới có thể tinh tấn, mình có thể là một đời hết lòng tu. Còn nếu mình sanh cái cõi sướng đó thì mình không giải thoát được. Thì cái khổ của ta bà là cái khổ để mà về Tây Phương, phải không? Cái khổ không phải là xấu đâu, nó có lợi ích. Mình khi mình nhìn cái bề trái của nó thì mình an ủi mình lắm. Khi mình bị khổ mình sẽ thấy phải phải đúng đúng. Thưa quý vị, tổ sư thì rất là khiêm nhường, lúc nào cũng khiêm nhường. Bởi vì khi mà đọc cái sách này rồi đó, thì giống như ngài nói tôi là lớp 1 vậy đó, thì mình không biết lớp mấy, mẫu giáo cũng không dám nữa, giống như vậy đó. Ngài cứ nói tôi là lớp 1 giống như vậy à. Thì mình, ngài nói tôi là nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng thâm trọng, một đời tôi không chịu tu, ngài cứ nói như vậy à. Giờ tôi già tôi mới khổ như vậy, mà đắc đạo rồi đại Bồ Tát đó mà nói như vậy, lời nói là như vậy đó. Nói ra là đệ tử cái văn là phá hết tất cả những cái gì mà cao ngạo của đệ tử à. Thì giống như là ngài Ngẫu Ích á, ngài nói tôi là Sa Di Bồ Tát giới à. Ngài không nói ngài là tỳ kheo, ngài xưng ngài là Sa Di, thì ông đệ tử không mới xưng U Bà Tát xuất gia. Thầy rồi Sa Di mình làm sao? Đó, đệ tử của ngài Ngẫu Ích xưng là U Bà Tát xuất gia đó. Thì là như vậy mà ngài Hư Vân ha, chân hiếu đọc ngài Hư Vân nói tôi rất là xấu hổ. À, chạy rủi trong bao thập niên chưa từng thiết tha giải quyết nỗi khổ sanh tử, xả chấp không được. Chẳng cần nói xa, chỉ bàn về vọng tâm trong 12 thời gặp duyên thấy cảnh, xem coi có nhìn thấu hay không. Có nghĩa rằng đó, khi mà cái công phu thâm nhập, đây là nói sâu một chút, bây giờ mình tính giải rồi mà tới chỗ thực hành đó, thì ngài nói đó, muốn biết mình thực hành sâu hay không đó, thì hãy coi lúc mà mình nhìn cái cảnh trần đó, cái tâm mình nó như thế nào, có phóng tâm dụng được không thì biết à. Ví dụ mình nhìn cái gì đẹp thì mình vui, mình nhìn cái gì xấu mình buồn. Có nghĩa rằng cái công phu mình rất là cạn, gọi là sơ tâm, ông chưa có thấm một cái gì đâu. Phải làm sao mà như bất động, phải cái tâm rất an lạc, nhìn cảnh nhưng mà lòng không có động, thì như vậy gọi là công phu chân thật. Cái đó mới là chân thật, cái người đó sẽ rất tự tại trên cõi đời, đi tới đâu cũng rất tự tại, không có bị lay động nhiều. Thì muốn như vậy đó thì là phải rất nhiều năm tinh tấn lắm mới có vào được. Còn những cái người lớn tuổi đó thì ráng niệm Phật cho nhiều, cái này vào không được không sao đâu, cứ để cái tâm đó học rồi ngày ngày tinh tấn đó, thì tới lâm chung niệm một câu thì là Phật đem hoa sen tới. Dễ dàng lắm đó, một câu thôi, không phải 10 đâu, một câu thôi. Thì bây giờ thí dụ như là 70 tuổi thì niệm 10 năm nữa thì được rồi. Còn thanh niên đó thì phải dùng sức rất nhiều để vào cái sự thâm nhập sâu xa, thì làm lợi ích cho chúng sanh nữa. Có thể một đời cố gắng đó thì có thể sanh trung phẩm, không phải thường đâu. Thì tổ sư lúc nào cũng vậy, tôi là người nghiệp chướng nặng, tôi nói được tôi làm không được, cứ như vậy à, nói vậy hoài à. Mà mình nghe thì xấu hổ lắm, ngài nói ngài làm không được thì mình không biết làm sao. Ngài nói vậy bao thập niên tôi là giống như là nghiệp chướng tôi nặng, tôi không có chịu tu, bây giờ già rồi, khổ như là chim bay xuyên thủng xác thân vậy đó. Ngài nói vậy đó, giống như là cái thân bị xé ra, già rất là khổ, tại sống tới 120 tuổi lần. tu hành phải dụng công trong động, không nhất định phải ngồi xuống liêm diêm nhắm mắt mới gọi là tu hành. Trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, dùng ba môn học giới định tuệ, dẹp trừ ba độc tham sân si, nhiếp thọ sáu căn như trăng châu, chẳng để chúng phá hư ruộng đất của người. Nói giống như là ngày lai quả vậy, không có khác vậy đó. Gọi là phóng tâm dụng, rồi vô tâm dụng, rồi tế tâm dụng, hữu tâm dụng, nó không có khác vậy đó. Nó đều là như vậy, đều là nó thấy cảnh nghe sắc đó mà tâm vẫn giữ được cái A Di Đà Phật, đều là như vậy. Nếu mà mình có thể làm được đó thì giảng sanh rồi đó. Mình làm cái gì mình phải, cái A Di Đà Phật là hạng nhất, cái kia là hạng nhì. Cái tâm phóng tới đâu thì A Di Đà Phật theo tới đó, phải không? Thì như vậy đó, là tu, tu là vậy. Thì cái hành nó sâu đó thì lâu ngày cái tâm nó an lạc. Khi nào mà mình thấy cái A Di Đà Phật không còn bị chướng ngại nữa thì mình sẽ rất là tự tại lắm, thì không có gì chướng ngại được mình nữa. Còn bây giờ đó mà con mắt liếc qua bên trái cái là mất rồi. Ngài Hư Vân nói đó, ông ngồi niệm Phật tôi vô cái ông mở mắt ra, ông tu như vậy làm sao được, ngài không chịu. Ông thấy tôi cái là ông đã động như vậy rồi, thì tới chừng nào ông mới thành công? Ông thấy tôi đó, ông phải nghĩ tôi là ma vương rồi tới phá hoại công phu của ông. Nói vậy, ông phải, tôi là người phá hoại sự tu hành của ông, ông phải bỏ tôi qua một bên, đừng có thèm nhìn tới tôi, phải lo niệm Phật. Thì như vậy là người đúng. Còn thấy tôi mà đứng lên rồi lễ bái rồi làm như vậy đó thì ông tu cả đời không có thấm gì cả. Cái này là sự rất là thâm sâu. Thì Phật tử chúng ta ở đây có lẽ là mình như chân hiếu cũng không có làm nổi, nhưng mà mình biết rằng đạo pháp rất là thâm sâu, sự thanh tịnh nó ở chỗ đó. Sở dĩ mình tu lâu năm mà không có thanh tịnh, tại vì mình thực hành chưa có sâu, mình chỉ có tính có giải thôi, phải không? Nếu mà mình chịu khó một chút, mình bước vào cái cửa đó một chút thôi, thì mình sẽ thấy một cái bầu trời rất là bao la, rất là sâu, rồi mình sẽ thấy rất là hấp dẫn. Đời của mình đó, mình sẽ đi vào con đường đó để mà thâm nhập gọi là giới định tuệ. Không phải đứng bên ngoài mà hiểu đâu, hiểu không có tới được, không có hiểu được đâu. Phải cái tâm nó lãnh hội trong đó, phải tu nó mới biết được, hiểu không có được. Cũng như nói là tôi ăn sầu riêng, cái mùi vị như vậy thì làm sao mà hiểu được, phải ăn mới hiểu được. Thôi quý vị, bây giờ hết ý rồi, cầu chúc cho quý vị thân tâm an lạc, thì cố gắng tinh tấn dụng công, và có dịp thì sẽ được nói chuyện để tham khảo với Phật tử chúng ta cùng nhau tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào cũng được hết, đại gia nhiều khi người ta cũng sanh thượng phẩm nữa, không có phải nhất thiết. Thưa quý vị đừng có hỏi, chân hiếu rất ngại, quý vị xin đừng có hỏi, trả lời không được mắc cỡ lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính bạch thầy, trong thời gian vừa qua thầy đã về bố thí cho chúng con khóa niệm Phật, thì trong đạo tràng đây xin mời chú Quang Ngộ đại diện cho Ưu Bà Thắc bạch lên thầy những cái lời cảm niệm cũng như tâm tư của quý vị trong suốt cái khóa tu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con chẳng biết nói gì đây, nhất là được biết ngày mai thầy đáp máy bay trở về Canada, bỏ lại đạo tràng với bao nỗi liên tiếc của chúng con. Thầy đến như một cơn gió mát, thầy ra đi để lại bao nỗi bùi ngùi tưởng nhớ. Chúng con ở nơi đây bây giờ con không có cái lời tác bạch, mà là chỉ thưa, gặp đâu thưa đó, bởi tâm niệm chúng con không được an lành, bởi lẽ sự tu hành chưa được thâm sâu. Do đó cho nên nói với nỗi niềm xúc động, được sư già viện chủ và các sư cô hướng dẫn pháp môn tu niệm Phật từ xưa đến nay, chúng con thật là một duyên lành hiếm có. Nói như ngài Huyền Trang Pháp Sư khi Thế Tôn thị hiện thành đạo hóa độ chúng sinh, thì con còn đang trầm luân. Nay con đến được nơi đây rồi, thì Thế Tôn đã vào Niết Bàn. Rồi Ngài khóc: riêng chúng con không được như Ngài Trần Huyền Trang, bởi lẽ chúng con vẫn là một cư sĩ tại gia, đã tạo nên không biết bao nhiêu oan trái ở cõi trần này. Chúng con cũng không biết vì phúc duyên nào lại được gặp chư tôn đức, đầu tiên là sư bà viện chủ chùa Đức Viên, đã dắt dẫn chúng con từng bước đi vào Phật đạo, và từng bước hướng dẫn chúng con đi vào pháp môn niệm Phật. Sư bà đã từng cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, tất cả các tông phái ở khắp mọi nơi về đây hướng dẫn cho chúng con tu học, để rồi tiếp tục đến được sư già viện chủ kế tục, và chư sư già, chư sư cô tiếp tục hướng dẫn chúng con y như sư bà ngày xưa, tiếp tục niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ để giải thoát cuộc sống. Thế rồi, như vậy thì chẳng biết vì phúc duyên nào chúng con lại được hưởng cái đó, tội nào chúng con bây giờ mới gặp được và Phật đạo, và phúc nào chúng con bây giờ lại được gặp Phật đạo để tu hành, và nhất là pháp môn niệm Phật thù thắng này. Để rồi một tuần qua, chúng con được may mắn gặp được Thầy hướng dẫn chúng con tu học, có những buổi pháp thoại ngắn nhưng rất là thâm sâu để đi vào lòng chúng con. Không bao giờ chúng con có thể quên được những giờ pháp thoại ngắn ngủi đấy, cũng không bao giờ quên được những cái thời niệm Phật để rồi mà được Thầy hướng dẫn. Ngày mai Thầy ra đi, thật sự chúng con vô cùng bùi ngùi, luyến tiếc. Vậy thì trước giờ Thầy ra đi, chúng con thay mặt tất cả Phật tử dâng lên Thầy với tất cả mọi một nỗi niềm kính mến thiết tha, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia hộ cho Thầy pháp thể được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và mong rằng một ngày nào đó nếu có thể xếp đặt được, Thầy thường trở lại Đức Viên để cùng chư sư cô và hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu giải thoát. Chúng con không biết nói gì hơn vì quá xúc động, vì biết rằng ngày mai chúng con không được gặp Thầy nữa, vẫn biết rằng y giáo phụng hành như lời của Thầy cũng như chư sư cô thì luôn luôn được gần gũi Thầy dù ở tận Canada. Nhưng đối với chúng con là những người phàm, tình cảm không thể nào dễ dàng ngăn chặn được như Thầy. Mong rằng Thầy có thể về trình với Hòa Thượng, xin thường xuyên trở lại Đức Viên, mỗi năm 4 năm kỳ tổ chức những khóa tu và những buổi pháp thoại như thế này để chúng con được tăng trên công đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chút xíu là chúng ta đảnh lễ luôn. Giờ trước tiên mời quý vị ngồi xuống đi, để có quý cụ lớn tuổi. Mời cụ Kim, cụ có vài lời bạch lên Thầy.
Đà Phật, kính bạch Thầy, kính bạch sư gia và cụ. Chúng con là Phật tử chùa Đức Viên. Thầy về được Đức Viên để mà dạy bảo chúng con một tuần lễ Phật. Con mà biết lấy gì mà cảm ơn Thầy. Con chỉ biết là cầu Thầy mạnh khỏe, trẻ mãi không già, để dưỡng, để mà tu, dạy bảo chúng con trên lên đường đạo, để chúng con tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chỉ có biết mấy lời nói vậy.
Phật, con xin phép Thầy thêm một em nữa, Đức Minh Từ, tức là Vi, đại diện cho các cô, các chú mà cảm thấy đời còn đẹp lắm, lăn xăng mà mấy bữa nay cũng chịu khó vào niệm Phật nghe thầy giảng. Vi con lên cầm máy đại diện thưa.
A Di Đà Phật, con xin phép thầy và sư già và cùng đại chúng. Con rất là cảm động khi mà có vị Phật tử nói tiễn thầy đi như gió thổi, sợ thầy không có trở lại nữa. Con xin mấy ngày qua thầy niệm Phật và con rất là cảm động, và sự thu hút niệm Phật của thầy con làm con thay đổi rất nhiều. Và con nghĩ mọi người có ý nghĩ như con cũng có một phần thay đổi về pháp môn tịnh, pháp môn Phật niệm Phật. Và con xin thay mặt tuổi trẻ như con cảm ơn thầy và chúc thầy trên đường bình an và thanh tâm an lạc. Và hy vọng, tụi con hy vọng thầy trở lại chùa Đức Viên để cho có cơ hội cho tụi con được tiến hành tu thêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, con bạch thầy, quý sư cô và đại chúng, có một em bé 7 tuổi. Em về em nói với mẹ, mẹ trên chùa có thầy so cute. Tức là có thầy dễ thương quá. Mẹ hỏi sao con biết? Con gặp thầy đi chung quanh chùa đó. Thì A Di Đà Phật, chúng con kính bạch thầy, đây là lần đầu tiên trong cái khóa niệm Phật một tuần lễ mà chúng con cung thỉnh được quý ngài ở xa để về hướng dẫn trong suốt một tuần. Thì như thầy thấy những lời bộc bạch của quý vị Phật tử trong nhiều lứa tuổi cũng như trong nhiều cái trình độ tu tập khác nhau, tất cả đều cảm nhận được cái sự thiết tha chân thành tu tập của thầy. Cho nên đó là một cái lợi lạc mà chúng con được Hòa Thượng ở bên Tổ Đình Từ Quang ban cho. Ngài đã có công để đào tạo nên thầy, và rồi công đức niệm Phật cũng như là sự chia sẻ Phật Pháp của thầy cho chúng con rất là nhiều niềm tin trong cái pháp môn tu tập, nhất là thân giáo của thầy. Thì ngày mai thầy trở về Canada, tất cả chúng con xin phát nguyện sẽ cố gắng tinh tiến và thực hành theo những lời thầy chia sẻ. Và chúng con tin chắc rằng với cái sự tinh tiến đó thì phước báo của chúng con sẽ được tăng trưởng, để rồi Hòa Thượng bên đó thương Ngài cho thầy lại trở về Đức Viên để hướng dẫn chúng con tiến tu trong cái pháp môn tịnh độ. Thật sự ở đây chúng con được quý ngài về giảng dạy rất là nhiều, nhưng mà riêng về pháp môn tịnh độ thì chúng con được học về cái phần lý thuyết nhiều, nhưng mà cùng tu với chúng con thì từ khi sư bà vắng bóng, chúng con thì bận quá nhiều việc, cũng không có cùng với lại đại chúng tu miên mật như là lần này đối với thầy. Cho nên chúng con một lần nữa thành tâm cầu thỉnh thầy, nếu mà được Hòa Thượng cho thì thầy bố thí cho chúng con để chúng con được tiếp tục tiến tu. Và chúng con cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ bảo bọc cho thầy luôn luôn được Bồ Đề tâm kiên cố, tính hạnh nguyện được tròn đủ lợi lạc cho pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Mời tất cả quý vị đứng lên để đảnh lễ thầy. Về Phật bạch thầy, nãy giờ tụi con cầu thỉnh mà chưa có nghe thầy hứa khả.
Vậy là Phật chân hiếu sẽ cố gắng về bạch với sư phụ sang đây thường. để chúng ta có thể tu với nhau. Chân Hiếu cũng rất là vui khi tới đây, rất là thấy rất an lạc, thấy rất là thân thiết, giống như là ở bên đó vậy. Như Đà Phật, Chân Hiếu quý vị rất là lòng, rất là chân thành, rất cảm động. Chân Hiếu sẽ cố gắng rất nhiều để xin sư phụ có thể sang đây. Dạ. Thì chắc về bạch với ngài, chắc ngài cho, ngài thương Đức Viên lắm. Dạ. Như Đà Phật.
Thầy thưa tụi con tu giỏi là ngài cho.
Dạ phải, đúng đúng.
Như Đà Phật, con xin phép thầy mời đại chúng quý vị có cần nghỉ vài phút trước khi chúng ta nghe năm giới không? À, nghe giới luôn ha. Dạ. Như vậy sau khi nghe năm giới chúng ta tụng Bồ Tát giới luôn được. Như Đà Phật, thưa xin phép sư già cho con được thông báo sau khi tụng năm giới xong thì vị nào thọ Bồ Tát giới mời quý vị xuống trai đường để chúng ta tụng Bồ Tát giới. Các vị khác thì chùa xin mỗi vị 5 phút để chúng ta phụ bao sái ở trên chánh điện. Và thưa như lần trước, trong kỳ tụng giới trước thì chúng tôi có thưa với lại đại chúng về cái vấn đề chúng ta xây cất ni xá và cái ngân quỹ xây cất cần quyên góp thêm để chúng ta có đủ tiền down payment mượn tiền nhà băng. Thì từ hôm đó tới nay quý vị cho chùa mượn được 40,000. Và có vị hỏi chúng tôi là thưa sư già là có 1,000-2,000 cho chùa mượn được không? Thưa quý vị, rất là được. Bây giờ mỗi người 1,000-2,000 mà 100 người thì cũng thành ra được 200,000. Cho nên quý vị nào mà có tiền muốn biếu con cháu mà chưa cần biếu á, thì cứ việc cho chùa mượn rồi ghi tên sẵn, tên A, tên B. Mai mốt quý vị lúc nào mà cần biếu con cháu hay cho con cháu mượn lại thì chùa sẽ hoàn lại. Mình tích tiểu thành đại như vậy thì nó đỡ tốn tiền trả tiền lời nhà băng lắm. Cho nên mỗi vị mà cố gắng được cho chùa mượn 1,000 trở lên là quá quý. Thì chúng tôi sư già Đức Hòa còn nói 500 cũng được. Thành ra quý vị cố gắng giúp giùm cho chùa, mình giúp lời giúp tiếng rồi mình kêu gọi. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng. Thỉnh sư già.
Xin đại chúng lắng nghe. Quý vị là học trò của Đức Phật đã phát nguyện quay về và nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại ba sự quay về nương tựa ấy và hai điều hứa. Xin quý vị thành tâm nhắc lại theo. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đây là hai điều hứa. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu và chung sống với mọi người và mọi loài. Thưa quý vị Phật tử, lòng thương và sự hiểu biết là hai việc quý báu nhất của đạo Phật và của con người. Nếu không học cởi mở để hiểu biết những tâm trạng và những hoàn cảnh khổ đau của người khác thì không thể thương yêu và chung sống với họ được. Đối với các loài động vật và thực vật, ta cũng phải học thái độ cởi mở và hiểu biết để yêu thương và bảo vệ như thương yêu và bảo vệ con người. Nếu không có hiểu biết thì không thể thương yêu. Phật dạy, phải biết nhìn mọi người và mọi loài với con mắt hiểu biết và từ bi. Quý vị phải siêng năng học và làm theo lời Phật dạy. Mời các vị đã thọ trì năm giới quỳ lên chắp tay hướng lên ngôi Tam Bảo. Đại chúng, quý vị hãy giữ tâm thanh tịnh. Đây là lúc chúng ta nghe lại năm giới. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc, có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Thưa đại chúng, năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới. Xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong sáng để soi chiếu nội tâm hàng ngày. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ hai. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai của năm giới. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ ba. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nọn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba của năm giới. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, và nguyện không phê bình, không lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa hoặc làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép giữ gìn thân tâm này rất thiết yếu để chuyển hóa mình và người trong xã hội đều được an lạc. Đó là giới thứ năm của năm giới. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Thưa đại chúng, quý vị đã nghe tuyên đọc xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Phật dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên năm giới mỗi nửa tháng để sự học hỏi và hành trì năm giới ngày càng sâu rộng thêm. Xin quý vị đồng thanh thành kính nhắc lại danh hiệu chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải.
Thính giới pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Xin quý vị đứng lên đảnh lễ Tam Bảo ba lễ.